quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 29 với đề tài Giữ Đức Tin Trong Đời Sống Hằng Ngày, phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 5, câu 20 phần B. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, câu 20 phần B. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phaolô muốn trình bày ý nghĩa gì khi ông nói rằng nay tôi còn sống trong xác thịt? Khi nào thì chúng ta cần phải bày tỏ đức tin cách công khai? Điều đó thách thức bạn điều gì? Câu hỏi thứ hai. Nền tảng căn bản cho đức tin của Phaolô là gì? Trọng tâm đức tin trong đời sống bạn là gì? Xác định rõ điều này, bạn có còn những e ngại nào khi sống trong đức tin đó không? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Nền tảng căn bản cho đức tin của Phaolô là gì? Trọng tâm đức tin trong đời sống bạn là gì? Xác định rõ điều này, bạn có còn những e ngại nào khi sống trong đức tin đó không? Chúng ta đã học biết rằng việc giữ đức tin của con cái Chúa trong đời sống hàng ngày là điều hoàn toàn không hề đơn giản, bởi vì chúng ta đang sống trong thế gian tội lỗi với quá nhiều cám dỗ lôi kéo và với quá nhiều những thói quen của xu hướng thời đại này khác biệt với nếp sống đạo theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Bên cạnh đó là những bắt bớ, khinh chê và thậm chí là chống đối đạo cứu rỗi của Chúa cùng những người tin theo Ngài. Thực trạng này vẫn luôn tồn tại ngay từ thời kỳ hội thánh đầu tiên được ký thuật lại trong Kinh Thánh, trải dài cho đến giai đoạn hiện tại và mãi cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại để đón rước hội thánh về thiên quốc. Cũng ở trong khó khăn đó, nhưng chúng ta thấy rằng Phao-lô đã luôn trung tín và giữ gìn đức tin của mình cho đến khi kết thúc đời sống trên đất mà trở về cùng Chúa. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, theo Ti-mô-thê thứ 2, chương 4, câu 7. Với nền tảng đức tin của sứ đồ Phao-lô, tức là những điều ông đã tin, đã kinh nghiệm được từ chính Chúa Giê-xu, để tất cả sự nhận biết đó khiến ông luôn vững vàng gìn giữ lấy trong suốt đời sống của mình. Ông đã mạnh mẽ quả quyết bày tỏ nền tảng niềm tin của mình rằng tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Trước hết, Phao-lô nói, trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, một người có tội khi đã bằng lòng ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì được trở nên liên hiệp cùng với Chúa trong sự chết và sự sống của Ngài. Về mặt pháp lý, Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta và xem như chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế rồi. Vì tội lỗi của chúng ta đã được chất chứa trên thân thể Ngài, Ngài mang lấy mọi điều đó và bị đóng đinh để chịu chết trên cây thập tự. Con người cũ ở trong địa vị tội lỗi và xấu xa của chúng ta ngày trước đã chết cùng với Chúa. Hiện nay, con người đang sống này không còn bị định tội nữa vì đã được giải thoát ra khỏi quyền lực tội lỗi trước kia. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Theo Côlôse chương 2, từ câu 13 đến câu 15. Vì chúng ta đã được trở nên liên hiệp cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên sau khi đóng đinh con người cũ vào thập tự giá đã chết với Ngài, thì chúng ta cũng được sống lại với Ngài trong đời sống mới. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em cũng hãy coi mình như đã chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Theo Roma chương 6, từ câu 5 đến câu 11. Vậy nên, hiện nay, trong đời sống mỗi ngày, chúng ta có quyền năng của Chúa Cứu Thế Phục Sinh đang sống trong chúng ta, giúp năng lực khi có cần để chống trả tội lỗi mà sống đắc thắng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn cô đơn nữa vì Chúa đang sống trong chúng ta, như lời Ngài đã truyền lại cùng các môn đồ năm xưa trước khi Ngài trở về trời. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Sống trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời cũng chính là sống trong sự trông cậy vinh hiển mà Ngài hứa ban cho con dân Chúa. Thượng Đế muốn cho con dân Ngài biết về sự giàu có và điều kín giấu đầy vinh hiển này mà Ngài đã dành sẵn cho con dân Ngài. Điều kín giấu ấy là Chúa Cứu Thế sống trong anh em. Ngài là nguồn hy vọng về vinh hiển duy nhất của chúng ta, theo Côlôse chương 1, câu 27. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó chính là Đấng đã yêu thương Phao-lô, phó chính mình Ngài để chịu chết vì tội lỗi của Phao-lô. Trong xã hội Do Thái thời đó, đang tồn tại chế độ nô lệ hợp pháp. Những người giàu có cần được phục dịch, họ bỏ tiền ra chợ để mua nô lệ về như mua một món hàng. Và như vậy, nô lệ đó được xem như là một đồ dùng hợp pháp của chủ sở hữu nó. Nếu một người nô lệ được người khác có lòng nhân từ thương xót, quyết định mua chuộc bằng một số tiền hợp lý để giải thoát ra khỏi kiếp sống nô lệ cùng khốn đó, thì người nô lệ ấy mới được tự do. Tất nhiên, người nô lệ may mắn này thật biết ơn người đã làm ơn cho mình, xem như đời sống mình đã thuộc về người đó, và mong muốn phải làm gì để đền đáp công ơn người đó. Nếu Chúa không hy sinh để đền tội cho Phao-lô, thì đời sống ông vẫn mãi mãi lầm lạc bất an trên đời này, làm nô lệ cho tội lỗi. Chúa Giê-xu phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Theo Giăng chương 8, câu 34. Và hậu quả cho cuộc đời tội lỗi, đó là khốn khổ kinh khiếp đời đời nơi lửa địa ngục. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo Roma chương 6, câu 23. Trong lúc đời sống của Phao-lô chìm đắm trong kiếp sống nô lệ cho tội lỗi và đối diện với hậu quả kinh khiếp là sự chết nơi hỏa ngục, thì chính con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã yêu thương ông, đã bằng lòng mua chuộc ông ra khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi đó bằng một giá rất cao, đó là mạng báo của Ngài, khi Chúa Giê-xu bằng lòng trả giá, bằng chịu đóng đinh và chịu chết trên cây thập tự. Vậy đối với một người thực sự kinh nghiệm tình yêu và sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cuộc đời mình, đồng thời nhận biết địa vị mới mà Chúa đã ban cho cuộc đời mình, đó là không còn làm nô lệ cho tội lỗi. Con người cũ trước kia đã chết đi, hiện nay đang sống con người mới, đang được biến đổi mỗi ngày để trở nên giống Chúa cứu thế, chờ đến khi được tiếp rước về thiên quốc cùng với Ngài. Nhận biết điều đó thực sự giúp cho Phao-lô luôn luôn trung tín, giữ vững niềm tin và bày tỏ đức tin trong nếp sống mỗi ngày giữa thế gian này. Bài học áp dụng. Cũng như Phao-lô, mỗi con dân Chúa ngày nay là những người đã kinh nghiệm tình yêu và sự hy sinh của Chúa cho chính cuộc đời của mình. Nếu Chúa không mua chuộc chúng ta bằng chính sự phó mình của Ngài, thì chắc hẳn ngày nay chúng ta vẫn còn đang đắm chìm trong tội lỗi. Đó có thể là sự mê đắm đời này của những thú vui, thói quen không tốt nào đó, và hình phạt sau cùng đời đời kinh khiếp là điều không thể tránh khỏi. Với tấm lòng biết ơn Chúa, chúng ta phải luôn trung tín, không hổ thẹn về đức tin của mình đã nương cậy nơi Chúa Giê-xu, nhưng ngược lại phải luôn bày tỏ ra cho mọi người xung quanh được biết đến. Nói như Phao-lô trong thư Roma chương 1 câu 16, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Đồng thời, khi chúng ta nhận biết rằng ngày nay mình đang sống trong đức tin của Chúa cứu thế Giê-xu, tức là được liên hiệp với Ngài trong đời sống mới, đời sống đã được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi trước kia, đời sống đắc thắng trong Chúa, đang được biến đổi mỗi ngày để được trở nên như hình bóng của con Đức Chúa Trời. Trong đời sống đó, chúng ta cũng được nhận lấy năng quyền đắc thắng của Chúa để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Chính sự nhận biết đó khiến chúng ta luôn vững tin, không run sợ trước bất kỳ sự tấn công nào. Có khi nào bạn cảm thấy nao lòng trước sự khó khăn bắt bớ nào đó, hay chính sự khinh chê của những người không cùng niềm tin? Có khi nào bạn cảm thấy tuyệt vọng vì thất bại trước sự cám dỗ? Có khi nào tình yêu mến Chúa trong lòng bạn bị nhạt phai? Hãy như Phao-lô nhớ lại tình yêu Chúa trên cuộc đời mình và mạnh mẽ tuyên xưng rằng: nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 câu 20 phần B đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay núi ơn điển cao cao vượt trời. Diều bay.